là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga bị tố cáo sử dụng bom chùm ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ tưởng nhớ 95 nạn nhân vụ đánh bom, hàng ngàn người tuần hành ở Ankara. Iran tuyên án phóng viên của Washington Post.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Ajat Gul tường trình về luồng người dân rời bỏ Afghanistan ra đi tìm cuộc sống mới. Kể đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm Chủ nhật cho hay một loại bom chùm do Nga chế tạo được sử dụng tại miền Bắc Syria lần đầu tiên. Tổ chức có trụ sở ở New York này nói rằng diễn biến mới này làm tăng những lo ngại lớn rằng hoặc là Nga dùng bom chùm trong chiến dịch không kích mà họ thực hiện gần 2 tuần qua ở Syria, hoặc là Nga cung cấp bom chùm cho quân đội Syria. Phó Giám đốc Bộ phận Trung Đông của Human Rights Watch, ông Nadim Hiri nói, điều đáng lo sợ là một lần nữa một loại bom chùm khác được sử dụng tại Syria sẽ gây thương vong lớn cho thường dân trong thời gian tới. Nga và Syria không được sử dụng bom chùm và cả hai phải tham gia lệnh cấm của quốc tế ngay tức khắc. Báo cáo của Human Rights Watch dựa vào những hình ảnh ghi nhận được tại làng Kaf Halab, cách thành phố Aleppo khoảng 15 km về hướng Tây Nam. Các hình ảnh cho thấy mảnh của loại bom này và các vụ nổ trên không của bom chùm. Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật nói rằng chiến đấu cơ của Nga tiếp tục oanh kích miền Tây Bắc Syria nhắm vào 63 mục tiêu của nhà nước Hồi giáo trong ngày qua tại các tỉnh Hama Latakia, Idlib và Raqqa. Nga nói quân đội của họ gia tăng các cuộc không kích chống nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo ở Syria để yểm trợ cho các binh sĩ của chính phủ Syria đang bao vây hai ngôi làng ở phía bắc Hama từ hôm thứ Sáu. Nói với truyền thông báo chí Nga hôm thứ Bảy, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov liên kết số cuộc oanh kích gia tăng với sự tăng mạnh con số mục tiêu trên bộ mà máy bay và vệ tinh trinh sát phát hiện. Tại Washington, các giới chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng đã họp bằng truyền hình với các giới chức quốc phòng Nga trong nỗ lực tăng cường các biện pháp an toàn cho máy bay hoạt động trên không phận có mật độ hoạt động đang gia tăng mạnh của Syria. Người phát ngôn Peter Cook của Ngũ Giác Đài nói cuộc họp mang tính kỹ thuật và chỉ tập trung vào các biện pháp an toàn trên không. Bộ Quốc phòng Nga cũng dùng những ngôn từ tương tự nói về cuộc họp. Các giới chức Mỹ chỉ trích Nga sau khi Moscow cảnh báo không rõ ràng hôm 30 tháng 9 chỉ khoảng một giờ đồng hồ trước khi chiến đấu cơ của Nga mở đợt oanh kích đầu tiên ở Syria để hỗ trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad. Moscow nói chiến dịch oanh kích của họ chủ yếu nhắm vào các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Nhưng các nhóm nổi dậy nói rằng đa số các cuộc không kích của Nga đánh vào những nơi không có sự hiện diện của nhà nước Hồi giáo. Hàng ngàn người tuần hành ở trung tâm thủ đô Ankara hôm Chủ nhật và nhiều người hô khẩu hiệu chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Vào lúc nước này đang để tang tưởng niệm các nạn nhân trong hai vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại một cuộc tuần hành vì hòa bình, làm ít nhất 95 người thiệt mạng. Một số người tập trung gần hiện trường vụ đánh bom và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Thông báo cập nhật của văn phòng thủ tướng nói rằng hai vụ nổ xảy ra gần cổng ra chính của ga xe lửa ở quận Ulus làm 246 người bị thương. Những kẻ chủ mưu có lẽ đã nhắm mục tiêu gây ra một con số thương vong lớn tại địa điểm này khi có nhiều người tham gia cuộc tuần hành do các nhóm lao động và xã hội dân sự tổ chức. Các nhà phân tích nghi hoặc là nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo hoặc là những người theo chủ trương dân tộc chống đảng công nhân Kurdistan PKK bị đặt ngoài vòng pháp luật đứng sau vụ tấn công này. Chưa có phe nhóm nào lên tiếng nhận đã thực hiện vụ này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án đây là một vụ tấn công ghê tởm đánh vào tinh thần đoàn kết và hòa bình của đất nước. Ông đã hủy các kế hoạch đã được xếp đặt trong 3 ngày tới để tập trung vào thách thức về an ninh mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đối diện. Tổng thống Barack Obama gửi lời chia buồn của chính phủ Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama cũng bày tỏ đau buồn sâu sắc của cá nhân ông và khẳng định rằng Mỹ sát cánh với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu kêu gọi đất nước của ông đoàn kết và hành động chống chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi cả nước để tang 3 ngày. Ông nói có những bằng chứng cho thấy là hai kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện vụ tấn công. Nhưng kêu gọi bình tĩnh và đoàn kết của Thủ tướng Davutoglu không được hưởng ứng. Các nhà lập pháp của chính đảng đương quyền AKP đã dùng trang Twitter và các mạng truyền thông xã hội khác lên án những người Kurd và quy vụ đánh bom cho những người Kurd đòi ly khai. Một số người khác cáo buộc đảng HDP, thân người Kurd, đã tấn công nhắm vào chính những người ủng hộ cho họ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Truyền thông Iran nói tuyên án đã được đưa ra trong phiên xử một phóng viên của báo Washington Post, ông Jason Rezaian, một công dân song tịch Mỹ-Iran bị bắt cách nay 15 tháng vì bị cho là làm gián điệp cùng với những cáo buộc khác. Không có chi tiết về bản án, nhưng người phát ngôn của tòa án nói là có thể xin phúc thẩm. Ông Rezaian đã làm phóng viên cho tờ Washington Post ở Iran từ năm 2012 trước khi ông bị bắt vào tháng 7 năm 2014, cùng với vợ ông là bà Zeghani Zeghi Salehi và hai người khác. Bà Salehi cùng là một ký giả sau đó đã được thả ra, nhưng ông Rezaian bị giam cầm kể từ đó. Biên tập viên trong ban điều hành của Washington Post, ông Martin Barron, kêu gọi Iran thả ngay phóng viên Rezaian. Đừng chậm trễ thêm nữa. Ông Rezaian bị xét xử giả tạo, bị biệt giam, không ngừng bị thẩm tra, bị ngược đãi và hành hạ tinh thần và thể chất. Ông Barron nói, việc xử ông Rezaian đã diễn ra cách nay 2 tháng, đến nay vẫn chưa có bản án nào được đưa ra. Iran và Mỹ không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980. Cử tri Belarus hôm nay, Chủ nhật, đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Các nhà quan sát nói rằng sẽ không có kết quả đáng ngạc nhiên nào ngoài dự đoán là đương kim tổng thống Alexander Lukashenko sẽ tái đắc cử để kéo dài sự cai trị 21 năm qua của ông. Một số nhóm đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử và gọi đó là một trò khôi hài. Ông Lukashenko trước đó đã dùng những biện pháp cứng rắn đối với bất cứ thành phần đối lập nào. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng chiến đấu để chống lại bất kỳ một cuộc chiến tranh nào do Mỹ thực hiện. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuyên bố như vậy hôm thứ Bảy tại lễ duyệt binh để mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Đương quyền. Buổi lễ có ít quan khách nước ngoài tham dự như ông Lưu Văn Sơn, nhân vật lãnh đạo hàng thứ 5 của Trung Quốc đã đứng cạnh ông Kim Jong-un trong suốt cuộc duyệt binh. Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã bị căng thẳng từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên chưa đi thăm Bắc Kinh và đã không đến dự cuộc duyệt binh quy mô lớn của Trung Quốc hồi tháng trước nhân dịp 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt. Các nhà quan sát cho rằng việc Trung Quốc phái ông Lưu Văn Sơn đến Bình Nhưỡng kỳ này có thể là một dấu hiệu của sự cải thiện quan hệ. Trong thời gian qua, nhiều người dự đoán Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa nhân dịp kỷ niệm này. Nhưng các nhà phân tích và các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng không có dấu hiệu của những sự chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm như vậy.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, số người Afghanistan bỏ nước ra đi vì điều kiện an ninh và kinh tế xuống cấp đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, bất chấp những lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo muốn họ ở lại quê hương để góp phần tái thiết đất nước. Từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA ở Islamabad, thông tín viên Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Các giới chức Afghanistan cho biết số đơn xin hộ chiếu mới đã gia tăng rất nhanh trong vài tháng qua và họ không có đủ khả năng để ứng phó với áp lực hiện nay. Cư dân ở Kabul nhìn thấy hàng ngàn người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, đến xếp hàng từ lúc sáng sớm bên ngoài văn phòng hộ chiếu duy nhất của thành phố. Các giới chức cho biết cách đây một năm, họ chỉ cần 2 ngày để làm xong thủ tục để cấp phát hộ chiếu. Nhưng ông Syed Omar Sabur, giám đốc văn phòng hộ chiếu, cho biết những người nộp đơn bây giờ phải chờ tới 40 ngày mới nhận được sổ thông hành. Ông cho đài VOA biết rằng, mỗi ngày có khoảng 10.000 người nộp đơn xin hộ chiếu, và hầu hết những người đó là những người muốn bỏ nước ra đi, viện dẫn tình trạng bất định như lý do khiến họ quyết định như vậy. Ông Sabu nói, nhân viên của chúng tôi phải làm việc thành 2 ca, nhưng chúng tôi vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu, và tôi e rằng vấn đề của chúng tôi sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều trong những ngày tới đây. Cơ sở hạ tầng của Afghanistan đã bị tan nát vì chiến tranh trong gần 40 năm, và giờ đây, trong lúc sự hiện diện của các lực lượng đồng minh phương Tây giảm mạnh và nhiều cơ quan cứu trợ thu hẹp quy mô hoạt động, sự tăng trưởng kinh tế mà Afghanistan có được trong vài năm qua đã bị chậm lại, khiến cho nhiều người Afghanistan cảm thấy chán nản.
Hàng vạn người Afghanistan nằm trong số hàng trăm ngàn người tràn vào châu Âu trong vài tháng qua với hy vọng được cho tị nạn và có được một cuộc sống tốt hơn. Giống như những người khác, người Afghanistan phải trả hàng ngàn đô la cho những nhóm chuyên đưa người vượt biên và đối mặt với những mối rủi ro cho tính mạng khi thực hiện những chuyến du hành bất hợp pháp bằng đường bộ và sau đó vượt địa Trung Hải để tới Âu Châu. Ông Rewan Ula, một người đang xếp hàng bên ngoài văn phòng hộ chiếu ở Kabul nói, không có công ăn việc làm trong vùng của tôi ở, nên tôi muốn có hộ chiếu để có thể ra nước ngoài và kiếm tiền để nuôi gia đình. Mới đây, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã dùng bài diễn văn nhân dịp lễ Eid để trấn an dân chúng là chính phủ ông có quyết tâm mang lại những sự thay đổi đáng kể trong nền kinh tế của đất nước thông qua các dự án phát triển quốc nội và những chương trình hợp tác khu vực. Ông nói, hãy đến với nhau và cùng nhau suy nghĩ về những cách thức để chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Bước đầu tiên là chúng ta phải vượt thắng sự bi quan và cảm giác vô vọng. Ông Ghani nói rằng tất cả người dân Afghanistan phải trả cái giá của chiến tranh, nhất là những người thanh niên bỏ nước ra đi để tìm việc làm.
Ông Nicholas Haysom, người đứng đầu Phái bộ Liên Hiệp Quốc trợ giúp Afghanistan, nói rằng quốc gia bị chiến tranh tàn phá này đang đối mặt với một tình huống an ninh không khả quan và một sự co cụm về kinh tế vì sự hiện diện quốc tế bị giảm mạnh. Ông nói, do đó nhiều người suy nghĩ rất nhiều về tương lai, và chắc chắn là có nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Ông Haysom cũng nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Afghanistan thay vì rời bỏ nước này để phải ứng phó với vấn đề người tị nạn. Tuy nhiên, nhiều người Afghanistan không mấy tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Tổng thống Ghani và những giới chức khác là họ sẽ mang lại an ninh và thịnh vượng cho đất nước. Họ nói tới tình trạng tham nhũng lan tràn trong các định chế công và sự thiếu cải cách, nhất là trong ngành tư pháp. Một định chế mà những người chỉ trích cho là không trừng trị những người có quyền thế phạm tội hoặc những người có liên hệ với chính phủ. Phe Taliban cũng gia tăng những vụ tấn công và Liên Hiệp Quốc cho biết số thương vong của thường dân đã tăng với tốc độ kỷ lục trong nửa đầu năm nay. Các hoạt động kinh tế và những dự án đầu tư cũng bị trì trệ vì chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Afghanistan và phe Taliban muốn tái khởi động tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 31 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sleep like a log and a heartthrob.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sleep like a log và a heartthrob.
Every weekend, Milan and Mike engage in an activity for relaxation. They often go to the park where they jog and have a picnic lunch, or take in a movie, or make time for dining out. Mike is now on the way to see Milan and talk about this weekend's recreation.
Mỗi cuối tuần, Milan và Mike cùng làm một tiết mục giải trí. Họ thường hay đi ra công viên, họ chạy cho khỏe rồi ăn trưa ở đó, hoặc đi xem cine, hoặc đi ăn cơm tiệm. Bây giờ, Mike đang trên đường tới gặp Milan và bàn về cuộc vui cuối tuần này.
Hello, Milan. I've been ringing your bell for the past 10 minutes. I became worried. And here you are, still looking so sleepy. Did you go to bed late last night? Are you all right?
Mike nói, Chào Milan. Tôi bấm chuông nhà cô cả 10 phút rồi. Tôi lo quá. Cô ra đây, nhưng trông còn buồn ngủ quá. Tối hôm qua cô ngủ trễ hả? Cô không sao chứ? Sorry, Mike. I didn't go to bed until 2 this morning. I misplaced my driver's license and had to stay up to find it. Xin lỗi, Mike. Tôi không đi ngủ cho mãi tới 2 giờ sáng. Tôi để đâu cái bằng lái xe nên phải thức khuya để tìm cho ra.
Where did you put it? You finally found it, didn't you?
Mike nói. Cô để nó ở đâu? Rồi sau cùng tìm ra nó chứ? I used it to fill out some forms and inadvertently put it in the envelope with the forms. I was truly absent-minded. I'm getting old. Tôi dùng nó để khai mấy giấy tờ, rồi vô tình bỏ nó vào phong bì với mấy giấy tờ đó. Thực là lơ đãng. Tôi già rồi.
Well, when you're tired, your mind's not totally clear. You're not getting old. You're forever young. Forever youthful in my eye.
Mike nói, Ồ, khi ta mệt, thì đầu óc không minh mẫn cho lắm. Cô không già đâu. Trong mắt tôi, cô bao giờ cũng trẻ. Tươi trẻ mãi mãi. Mike, can I believe you? Well, let me apologize for making you wait at the door for so long. I was sound asleep and didn't hear the bell. Mike, tôi tin anh được, không đấy? Ồ, cho tôi xin lỗi để anh đợi ở cửa lâu quá. Tôi ngủ say, không nghe tiếng chuông.
So you slept like a log. A log is a part of the trunk of a tree. Sleep, S-L-E-E-P, like a log, L-O-G. Do you know this expression? It means sleep very soundly.
Mike nói, Vậy, cô ngủ like a log. A log là một khúc gỗ, một khúc thân cây. Sleep, S-L-E-E-P, like a log, L-O-G. Cô có biết thành ngữ này không? Ngủ say như khúc gỗ, đó là ngủ thật say. So, I slept like a log. I guess when we sleep like a log, we don't move, we just sleep very quietly. I can picture a log in my mind. Vậy là tôi ngủ say như khúc gỗ. Tôi đoán khi ta ngủ như khúc gỗ, ta không động đậy mà ngủ thật yên. Tôi có thể tượng hình khúc gỗ trong đầu tôi.
You don't have to apologize. I'm glad you had a good sleep. We can truly enjoy this weekend. The weather can't be better.
Mike nói, Cô không phải xin lỗi. Tôi mừng là cô ngủ ngon. Chúng ta sẽ vui weekend này. Thời tiết tốt hạc nhất. Không thể tốt hơn. Okay, let's have a light breakfast with this very best coffee I just received as a gift from a friend. Okay, bây giờ ta ăn sáng nhẹ với cà phê thật ngon. Tôi mới nhận được món quà này bạn tôi gửi tới.
I can't say no to good coffee. Let me give you a hand in preparing breakfast.
Mike nói, Tôi không thể từ chối cà phê ngon. Để tôi giúp cô sửa soạn ăn sáng. After sleeping like a log, I'm full of fresh energy. I can do all the work. You sit down and relax. Sau khi ngủ say như khúc gỗ, tôi có đầy năng lượng. Tôi làm được tất cả mọi việc. Anh ngồi xuống thong thả đi.
Thanks, Milan. So what do you want to do today? There are so many activities we can do, but you make the decision for us.
Mike nói, cảm ơn Mai Lan. Vậy cô muốn làm gì hôm nay? Có nhiều sinh hoạt lắm, nhưng cô quyết định cho chúng mình nhé. Let's do something we both enjoy. Last week, we spent pretty much time at the park. The weekend before, we went to see a tennis match. What are your suggestions for today? Mình làm gì hai đứa cũng vui. Tuần trước, mình đi chơi công viên khá lâu. Tuần trước nữa, mình đi xem thi tennis. Hôm nay, anh định nghĩ mình làm gì?
How about a movie and then dinner?
Mike nói, xem cine rồi đi ăn. Cô nghĩ sao? Well, you just mentioned the good weather. Let's take a walk along the Potomac River to enjoy the beautiful spring sunshine and the sweet breeze. Then movie followed by dinner. How does that sound to you? Oh, anh vừa nói tới thời tiết tốt. Vậy ta đi bộ một lúc, dọc theo sông Potomac để hưởng nắng xuân thực đẹp, luồng gió mát nhẹ, rồi đi cine, sau đó ăn tiệm. Anh nghe được không?
Mylan, you're always the best decision maker. Let's do all that. As for the movie, I suggest a new film, a light romantic film with gorgeous sceneries. I think you will like it. Their review is impressive.
Mike nói, Mylan, cô luôn luôn là người quyết định giỏi nhất. Tôi sẽ làm tất cả như cô nói. Về cái phim thì tôi đề nghị một phim mới, lãng mạn, nhẹ nhàng, có những cảnh rất đẹp mắt. Tôi nghĩ cô sẽ thích. Tôi xem lời phê bình rất tốt. Sounds good to me. Who play in this film? Famous actors and actresses? Nghe hay quá. Ai đóng phim này? Tài tử nam nữ nổi tiếng hả anh?
I promise you, you will see a really pretty actress and a true heartthrob.
Mike nói, tôi hứa là cô sẽ thấy một nữ tài tử rất xinh và một heartthrob, thứ thật. A heartthrob? What's that? I'm getting curious. A heartthrob là gì thế anh? Tôi lấy cơn tò mò đấy.
A heartthrob spelled H-E-A-R-T-T-H-R-O-B. He's special. He makes your heart throb. Your heart beats hard when you see him. He makes you fall in love with him. I let you see him in the film, but don't fall in love with him, please.
Mike nói, a heart throb, đánh vần là H-E-A-R-T. T-H-R-O-B. Anh ta đặc biệt. Anh ta làm tim cô đập thình thình, đập mạnh. Khi cô thấy anh ta làm cô yêu say mê anh ấy. Tôi đưa cô đi xem anh ta trong phim này. Nhưng làm ơn, đừng yêu người ta đấy nhé. Nonsense, Mike. Good looks and sweet words don't easily fool me. But no, I'm not too sure. Maybe my heart will throb. Vớ vẩn quá, Mike. Đẹp trai, nói giỏi. Không lừa tôi dễ dàng đâu. Nhưng không, tôi không chắc cả. Biết đâu, tim tôi sẽ đập thình thình.
Stop it, Mylan. What am I going to do with you?
Mike nói, ngừng ngay, Mylan. Không biết tôi phải làm sao với cô đây. You can decide after we see the film, okay? Anh có thể quyết định sau khi ta xem phim, okay? Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ sleep like a log, nghĩa là ngủ say, và a heartthrob, nghĩa là người tình lý tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm Chủ nhật cho hay một loại bom chùm do Nga chế tạo được sử dụng tại miền Bắc Syria lần đầu tiên. Tổ chức có trụ sở ở New York này nói rằng, diễn biến mới này làm tăng những lo ngại lớn rằng hoặc là Nga dùng bom chùm trong chiến dịch không kích mà họ thực hiện gần 2 tuần qua ở Syria, hoặc là Nga cung cấp bom chùm cho quân đội Syria. Phó Giám đốc Bộ phận Trung Đông của Human Rights Watch, ông Nadim Houri nói, điều đáng lo sợ là một lần nữa một loại bom chùm khác được sử dụng tại Syria sẽ gây thương vong lớn cho thường dân trong thời gian tới. Nga và Syria không được sử dụng bom chùm và cả hai phải tham gia lệnh cấm của quốc tế ngay tức khắc. Báo cáo của Human Rights Watch dựa vào những hình ảnh ghi nhận được tại làng Kaf Halab, cách thành phố Aleppo khoảng 15 km về hướng Tây Nam. Các hình ảnh cho thấy mảnh của loại bom này và các vụ nổ trên không của bom chùm. Hàng ngàn người tuần hành ở trung tâm thủ đô Ankara hôm Chủ nhật và nhiều người hô khẩu hiệu chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc nước này đang để tang tưởng niệm các nạn nhân trong 2 vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại một cuộc tuần hành vì hòa bình, làm ít nhất 95 người thiệt mạng. Một số người tập trung gần hiện trường vụ nổ bom và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Thông báo cập nhật của văn phòng thủ tướng nói rằng 2 vụ nổ xảy ra gần cổng ra chính của ga xe lửa ở quận Ulus làm 246 người bị thương. Những kẻ chủ mưu có lẽ đã nhắm mục tiêu gây ra một con số thương vong lớn tại địa điểm này khi có nhiều người tham gia cuộc tuần hành do các nhóm lao động và xã hội dân sự tổ chức. Các nhà phân tích nghi hoặc là nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo hoặc là những người theo chủ trương dân tộc chống đảng công nhân Kurdistan bị đặt ngoài vòng pháp luật đứng sau vụ tấn công này. Chưa có phe nhóm nào lên tiếng nhận đã thực hiện vụ này. Truyền thông Iran nói, tuyên án đã được đưa ra trong phiên xử một phóng viên của báo Washington Post, ông Jason Rezaian, một công dân song tịch Mỹ-Iran bị bắt cách nay 15 tháng vì bị cho là làm gián điệp cùng với những cáo buộc khác. Không có chi tiết về bản án, nhưng người phát ngôn của tòa án nói là có thể xin phúc thẩm. Ông Rezaian đã làm phóng viên cho tờ Washington Post ở Iran từ năm 2012 trước khi ông bị bắt vào tháng 7 năm 2014. Cùng với vợ ông là bà Salehi và 2 người khác. Bà Salehi cũng là một ký giả, sau đó được thả ra, nhưng ông Rezaian bị giam cầm kể từ đó. Biên tập viên trong ban điều hành của Washington Post, ông Martin Baron, kêu gọi Iran thả ngay phóng viên Rezaian ra, đừng chậm trễ thêm nữa. Cử tri Belarus hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Các nhà quan sát nói rằng sẽ không có kết quả đáng ngạc nhiên nào ngoài dự đoán đương kim tổng thống Alexander Lukashenko sẽ tái đắc cử để kéo dài sự cai trị 21 năm qua của ông. Một số nhóm đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử và gọi đó là một trò khôi hài. Ông Lukashenko trước đó đã dùng những biện pháp cứng rắn đối với bất cứ thành phần đối lập nào. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng chiến đấu để chống lại bất kỳ một cuộc chiến tranh nào do Mỹ thực hiện. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuyên bố như vậy hôm thứ Bảy tại lễ duyệt binh mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Đương quyền.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, thanh niên và hỏi đáp y học, cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.